là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài Đổi thay trên quê hương Đông Hòa. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên, 1 tháng 4 1975-2025, sẽ diễn ra tại quảng trường 1 tháng 4, thành phố Tuy Hòa vào tối ngày 1 tháng 4 tới đây. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên. Theo ban tổ chức, lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Trong buổi lễ công chiếu bộ phim tài liệu Phú Yên sau 50 năm giải phóng, nhằm giới thiệu những thành tựu to lớn đã đạt được sau 50 năm giải phóng tỉnh nhà. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đón nhận huân chương lao động. Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ. Theo kế hoạch, nhiều hoạt động phong phú thiết thực sẽ diễn ra trong dịp này nhằm bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội và sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2025, các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng như phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên, 1 tháng 4 1975-2025, và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975-2025, diễn ra trong tháng 4 2025. Chăm lo các đối tượng chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, khởi công gắn biển và khánh thành một số công trình chào mừng, biểu diễn văn nghệ quần chúng và nghệ thuật truyền thống, trưng bày giới thiệu sách, báo, tranh ảnh với chủ đề Phú Yên những trang sử hào hùng, đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Phú Yên, tổ chức giải Việt giả tỉnh Phú Yên với quy mô khoảng 3.000 vận động viên tham gia, v.v. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay 20 tháng 3 năm 2025 với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người. Tại địa phương diễn ra các hoạt động tuyên truyền lịch sử ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, chủ đề và thông điệp của Liên Hợp Quốc, chủ đề khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3. Các nội dung khác về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng, chính sách pháp luật và thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, nêu gương người tốt việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, phê phán đấu tranh những biểu hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 với các hoạt động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua khác. Dịch bệnh sởi đang tiếp tục diễn biến phức tạp, một số địa phương vẫn ghi nhận số ca mắc cao. Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi, kết thúc chiến dịch chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2025. Bảo đảm đủ vaccine phòng bệnh sởi, cấp phát kịp thời cho các địa phương để triển khai các hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức thực hiện nghiêm thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh sởi và xuất phát ban nghi sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm bù tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm và tiêm chưa đầy đủ vaccine. Tổ chức các hình thức tiêm chủng phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của mỗi địa bàn để nhanh chóng tiêm chủng cho các đối tượng. Khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan phối hợp hỗ trợ ngành y tế tăng cường rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng đảm bảo bám sát với tình hình thực tế tại địa bàn, không bỏ sót đối tượng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Tinh thần là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. tăng cường thông tin truyền thông, tuyên truyền vận động người dân để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế, thực hiện việc theo dõi sức khỏe của trẻ em, học sinh và thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi để được cách ly, xử lý kịp thời, vận động các bậc phụ huynh học sinh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Nhìn thạch bi sơn bia trong trời bớt khuất, vách đá chập chờn huyền ảo trong sương, bụi điện bay hôn khi bình minh tỏa sáng, rộn vang tiếng ca đồng hòa ngày mới sang trời. Dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa và
Đông Hòa ơi, Đông Hòa hôm nay luôn cánh cao rộng lớn, nhà máy hoa đậu khu công nghiệp do những niềm vui thì chân hòa bình hòa hiệp chung sắc xuân nhuận nhịp.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Đổi thay trên quê hương Đông Hòa. Thưa quý thính giả, từ một huyện thuần nông với nhiều khó khăn, Đông Hòa đã từng bước vươn mình phát triển với hệ thống hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân được nâng cao. Đây cũng là vùng kinh tế động lực của tỉnh với các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư, hoạt động. Đông Hòa có hệ thống giao thông thuận lợi khi có cả đường bộ, đường sắt, cảng biển và gần sân bay Tuy Hòa. Những năm gần đây, hệ thống giao thông được đầu tư hiện đại đã góp phần tạo động lực cho thị xã phát triển. Đường Hùng Vương nối dài là một trong những trục chính của thị xã Đông Hòa. Với tuyến đường này, trọng lực đô thị Đông Hòa gần như được cân bằng. Tuyến đường rộng 42m khang trang đã tạo luồng gió mới cho các làng biển. Hai bên đường, nhà cửa, quán xá mọc lên san sát, tạo nên sự sầm uất cho đô thị. Bên cạnh đó, hầm đường bộ Đèo Cả đi vào hoạt động, quốc lộ 1 được nâng cấp mở rộng, quốc lộ 29 được xây dựng mới đã đưa Đông Hòa kết nối gần hơn với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Trong khu vực nội thị, thị xã cũng đã đầu tư hàng loạt công trình như tuyến đường nội thị Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, đường quy hoạch D7 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, khu đô thị ven sông từ cầu Bến Lớn đến cầu Bàn Thạch giai đoạn 1. Bên cạnh đó, quảng trường 1 tháng 7, công viên Trường Thịnh, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng không ngừng được đầu tư, nâng cấp hiện đại. Tại các thôn xóm, những tuyến đường thoáng đãng trải dài, hai bên được trồng nhiều loại cây, hoa, tạo bóng mát, cảnh quan sáng xanh sạch đẹp. Đây là trái ngọt sau nhiều năm thị xã tập trung triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bà Trần Thị Mỹ Tuyên ở xã Hòa Thành vui mừng chia sẻ, thị xã đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại hơn, nhiều tuyến đường được bê tông hóa thẳng tắp cùng hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm. Xen giữa khu dân cư là các khu sinh hoạt cộng đồng, được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, phục vụ vui chơi giải trí. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng cao hơn trước rất nhiều. Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thị xã Đông Hòa được quy hoạch chức năng là vùng kinh tế động lực của tỉnh, định hướng phát triển đô thị với trọng tâm là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng, phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng, gắn với cảng biển, trở thành một trong các trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Theo Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, hiện trên địa bàn thị xã có hai khu công nghiệp đang hoạt động là khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 và khu công nghiệp Hòa Hiệp 2, tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất. Một số doanh nghiệp có doanh thu tương đối lớn như Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thiên Ân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Masan, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Semco, Hoàng Long Vina, v.v. Sản xuất bia lon, các sản phẩm nhựa dân dụng, hạt điều xuất khẩu, hàng may tre các loại, phân bón, v.v. Bên cạnh thế mạnh về công nghiệp, Đông Hòa còn là một trong những địa phương tiềm năng về phát triển du lịch với các di tích danh thắng nổi tiếng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tôi đã đến Phú Yên 2 lần và lần nào cũng đến tham quan Mũi Điện, khu di tích Bến Vũng Rô vừa được công nhận di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây không chỉ là điểm du lịch văn hóa lịch sử mà còn hấp dẫn bởi cảnh đẹp tuyệt vời. Hiện thị xã tập trung đầu tư, quản lý các di tích thắng cảnh để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, thị xã phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cập nhật danh mục các dự án nhằm xúc tiến kêu gọi đầu tư, điển hình là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp Hòa Tâm, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông và các khu công viên chuyên đề kết hợp thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng ở Hòa Hiệp Bắc, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Nưa, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vịnh Vũng Rô, v.v. Từ đó làm cơ sở đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư, cơ sở công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Các địa phương tăng cường cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu và tạo thói quen giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho người dân, doanh nghiệp.
Kính thưa bà con nông dân, Tinsu B300EC là sản phẩm của công ty Syngenta. Tinsu B300EC là giải pháp hàng đầu của người nông dân trong phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa và cải thiện chất lượng hạt lúa. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, bà con cần nhận diện Tinsu B300EC chính hiệu của Syngenta khi mua như sau. Nhãn chai thuốc Tinsu B300EC loại 100ml và 250ml có chữ Syngenta. Ngay bên dưới chữ Tinsu B300EC có Tinsu B loại 10ml có chữ Syngenta ngay bên cạnh chữ Tinsu B300EC. Nắp chai thuốc Tinsup B300EC phải có chữ Syngenta in nổi. Chai thuốc Tinsup B300EC loại 100ml và 250ml có nhãn UV khi soi dưới ánh nắng mặt trời sẽ xuất hiện dòng chữ Syngenta Tinsup B300EC. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Tinsup B300EC hạt vàng sáng chắc. Kính thưa bà con nông dân trồng lúa, để có bộ lá đồng xanh đến khi thu hoạch giúp gia tăng năng suất và chất lượng hạt lúa, bà con sẽ dùng thuốc trừ nấm bệnh Amitatop 325SC giúp bộ lá xanh cho đến khi thu hoạch, giúp hạt lúa vào gạo được tốt hơn. Phun Amitatop 325SC khi lúa ở giai đoạn phân hóa đồng giúp tối ưu số hạt trên bông. Phun Amitatop 325SC khi lúa chuẩn bị trổ, đến trổ giúp kéo dài tuổi thọ bộ lá đồng, giúp năng suất lúa tăng vượt trội. Hòa 20ml thuốc Amitatop 325SC cho bình từ 16 đến 20 lít nước, phun cho một sào 500m2. Trong vụ đông xuân, nên phối trộn Amitatop 325SC với thuốc trừ nấm bệnh đầu ôn là Filia 525SE. Hãy mua thuốc Amitatop 325SC tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta Việt Nam. Kính chúc bà con nông dân một vụ mùa bội thu.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.